tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 40, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 2 tháng 6 năm 2021.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiệm Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bài trà Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem ở trong văn kinh Đức Phật dạy như thế này: Nguyện thứ 38, khi con được thành Phật, có các chúng trời người trong cõi nước của con, nếu mà còn muốn y phục, thời được các y phục mịn bóng đẹp trang nghiêm, rất tốt đẹp lạ thường, hợp theo chính pháp Phật, như chỗ Phật khen ngợi, tùy các tâm sở niệm, có y phục trang nghiêm, đắp mặc trên thân mình, nếu mà còn phải cắt, may mặc hoặc nhuộm giặt, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Chúng ta thấy ở trong đại nguyện thứ 38 này, Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tức tiền thân Đức Phật A Di Đà, Ngài nguyện rằng khi Ngài thành Phật, có các chúng trời người ở trong cõi nước của Ngài, nếu mà muốn y phục, thời được các y phục mịn bóng đẹp trang nghiêm, tùy theo chính hợp theo chính pháp Phật, như chỗ Phật khen ngợi, và tùy theo cái tâm sở niệm, tức là cái lòng mong muốn của các vị chư Bồ Tát và Thượng Thiện Nhân ở thế giới đó, thì y phục đó tự trang nghiêm và đắp mặc trên thân mình. Ở đây chúng ta thấy đại nguyện thứ 38 này, Đức Từ Phụ A-di-đà Phật, Ngài phát đại nguyện để viên thành y báo cho các bậc thượng thiện nhân, các bậc Bồ Tát, Đại Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Mà đại nguyện này nói rất rõ về y phục, tức là đồ mà quần áo mà chúng ta đắp mặc ở trên thân đó. Vì sao lại phải có quần áo y phục để đắp mặc trên thân? Để chữa cái bệnh gì tàm quý vậy. Thế nào gọi là tàm? Tàm có nghĩa là tự hổ với mình. Quý có nghĩa là biết thẹn với người. Tàm quý có nghĩa là tự hổ với mình và biết thẹn với người. Tức có nghĩa là biết hổ thẹn đó. Hổ là hổ, xấu hổ, mình tự biết xấu hổ, để ăn mặc cho nó lành lặn kín đáo, đẹp đẽ trang nghiêm. Chúng ta thấy bây giờ, đặc biệt là giới trẻ ở Việt Nam chúng ta cũng như ở trên thế giới, giờ họ ăn mặc nhiều kiểu dáng mà nhìn chúng ta không biết rằng họ có còn phải là con người nữa không. Thực sự là như vậy các quý vị. Chúng ta thấy nhiều nhà thiết kế cho các cô, các cậu, người mẫu ra trình diễn những bộ quần áo mà chúng ta thấy rằng không biết những bộ thiết kế ấy nó thiết kế ra có ai mặc hay không. Có người nào bình thường ở trên thế gian này họ mặc bộ quần áo hay không? Hay là họ chỉ thiết kế ra để mà thiết kế? Và nếu mà có ai mà mặc những cái bộ quần áo ấy thì chúng ta cũng phải xem một con người đấy nó có bình thường hay không. Có những cái bộ quần áo như vậy các quý vị. Rồi chúng ta thấy ở giới trẻ Việt Nam chúng ta bây giờ, đặc biệt là một số các cô, các cậu, cậu ấm cô chiêu, hoặc rằng gia đình khá giả sung túc cho nên bố mẹ nuông chiều mà dẫn đến hư hỏng, hoặc rằng cũng có cô cậu do ăn chơi đua đòi mà dẫn đến hư hỏng. Chúng ta thấy họ ăn mặc thực sự là lố lăng. Thậm chí họ đến cửa chùa, cửa Phật mà họ ăn mặc còn lố lăng. Mà chúng ta thường hay nói một cái câu nói kiểu như là vừa nói mát lại vừa nói đau đó. Đó, ăn mặc thiếu vải. Ăn mặc thiếu vải. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đức Từ Phụ A Di Đà ngài cũng nguyện cho các chúng Bồ Tát và thượng thiện nhân ở trong quốc độ của ngài, nếu mà muốn y phục thì y phục liền hiện ra và đắp mặc ở trên thân mình, rất là trang nghiêm, tốt đẹp, mịn bóng và phù hợp với chính pháp của Phật. Để chúng ta nhớ nhé, phù hợp với chính pháp của Phật, như là chỗ mà chư Phật tán dương khen ngợi. Tất cả những y phục này đều do tâm niệm của chúng thượng thiện nhân và chư thiên chư Bồ Tát ở thế giới đó mà hiện ra. Tức là vừa khởi tâm mong muốn thì y phục liền hiện ra, không phải đi cắt may nhuộm giặt khâu là như ở thế giới chúng ta này, cũng không phải đi bon chen lam lũ mới có tiền của để trao đổi để mua bán cắt may nhuộm giặt như thế giới chúng ta này, mà tất cả đều tùy tâm sở niệm, tức là tùy theo cái tâm nghĩ đến thì liền y phục hiện ra và đắp mặc ở trên thân thể của mình, khiến cho lúc nào trên thân thể cũng được trang nghiêm, đẹp đẽ, tố hảo và đặc biệt là gì, phù hợp với chính pháp của Phật. Ngày nay chúng ta thấy kể cả những người xuất gia ở trong cửa Phật, họ ăn mặc, họ đắp y cũng không còn phù hợp với người xuất gia nữa. Điều này ở trong kinh Phật, đặc biệt là ở trong giới luật, Đức Phật đã giảng và chư tổ cũng đã giải thích rất rõ ràng, rất minh bạch, rất chi tiết để cho những người xuất gia như chúng tôi và những người Phật tử tại gia như các quý vị, chúng ta đắp mặc y phục áo mão như thế nào cho nó đúng với giới luật của Đức Phật đã chế định. Đối với người xuất gia, chúng ta biết là Đức Phật dạy là khi mà phát nguyện xả tục vào đạo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo hoại sắc, tức là mặc y, đắp y phục hoại sắc, đắp y phục hoại sắc để mà tu tâm dưỡng tính. Đó mới là cái điều căn bản, then chốt của người xuất gia. Chứ người xuất gia không được đua đòi, nay mặc bộ này, mai mặc bộ khác, nay mặc màu này, mai mặc màu khác, như là Phật tử tại gia, như là những người ở thế tục vậy. Người xuất gia, theo như Phật giáo Việt Nam của chúng ta, chỉ có ba màu cơ bản để cho những người xuất gia ở Việt Nam chúng ta theo Phật giáo may y để đắp mặc trên thân thể. Ví dụ như là Chư Tăng ni ở miền Bắc thì quần áo cánh, y phục tức là quần áo cánh ở bên trong mà các sư thường mặc hàng ngày để ở trong chùa hay đi làm công quả vân vân đó, thì chiếm đến 95-97% là mặc y áo hoại sắc có màu nâu, nâu sồng, một cái màu có thể thế, nó rất là nền nã, nó phù hợp với những người xuất gia, không được phô trương, không được khoe khoang, không được đua đòi, không được mong cầu những thứ đẹp đẽ để đắp mặc trên thân mình. Ví dụ như lụa là, tơ tằm lụa là, những đồ gia thú tốt đẹp, giá trị đắt tiền, thì người xuất gia cũng không nên may mặc để đắp ở trên thân thể của mình vậy. Còn như Chư Tăng ở miền Nam, miền Trung và miền Nam, chúng ta thấy là các quý thầy thường là phần lớn chiếm đến 80-95%, đó là những bộ áo, quần áo cánh, áo lao động, áo chấp tác. Thì thường các quý thầy hay mặc y phục quần áo màu lam. Màu lam cũng là một màu hoại sắc, cũng là một màu mà Đức trong giới luật của Đức Phật chế định cũng cho phép tăng ni đắp mặc vậy, vì đấy là màu hoại sắc. Và đấy là, đấy chỉ là những cái bộ y phục để phục vụ cho Chư Tăng trong lúc làm các công việc Phật sự bình thường và làm các công việc như là chấp lao, phục dịch, làm công quả vân vân, hoặc là đi ngoài đường để làm các công việc giáo hội cũng như việc xã hội vân vân đó. Đó. Và đặc biệt chúng ta thấy một cái màu y phục rất phổ biến của Phật giáo Việt Nam, đó là gì? Đó chính là màu hoàng kim, trong miền Nam gọi là màu huỳnh kim. Huỳnh tức là chỉ cho màu vàng, mà hoàng cũng chỉ cho màu vàng. Miền Bắc chúng ta đọc là hoàng kim, miền Nam đọc là huỳnh kim. Thì huỳnh hay hoàng nó chỉ cho cái màu vàng cả. Màu này chính là tượng trưng cho màu giải thoát của Phật giáo của chúng ta. Cho nên ba tấm y ca sa mà Chư Tăng thường hay may để đắp mặc, tấm ngũ điều, tấm thất điều, tấm cửu điều đó, thì thường là chúng ta thấy Chư Tăng ở miền Bắc thì mặc trong ba tấm y đó thì tấm ngũ điều thì thường là màu nâu, tấm thất điều và cửu điều thì là màu màu vàng. Vì sao ngày xưa các cụ lại các tổ lại trong ba tấm y thì một tấm ngũ điều lại là màu nâu? Vì ngày xưa thời khi Phật giáo mới truyền bá sang Việt Nam chúng ta cũng như Trung Hoa và một số nước ở Đông Nam Á vân vân ở châu Á, cho nên khi Phật giáo ở Ấn Độ thì sống vào cái việc gọi là khất thực, tức là giữa giờ ngọ Đức Phật với chư tăng bưng bình bát đi khất thực giáo hóa gieo duyên rộng rãi ở trong nhân gian. Nhưng khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa chúng ta, truyền sang Việt Nam chúng ta và truyền sang Trung Hoa, truyền sang Nhật Bản, sang Hàn Quốc, rồi Triều Tiên, ở Tây Tạng vân vân, thì Phật giáo đến những cái quốc gia đó, đại đa số này chư tăng là không đi khất thực, vì nếu đi khất thực á, về cái văn tùy theo cái văn hóa tín ngưỡng bản địa, ví dụ ở Việt Nam chúng ta hay là Trung Quốc vân vân, nếu mà chư tăng đi khất thực á, họ cho rằng sức dài vai rộng trẻ trung như thế mà không làm đấy mà ăn lại phải đi ăn xin. Nhưng còn ở Ấn Độ thì khác các quý vị nhé. Ấn Độ chúng ta thấy không chỉ Phật giáo đi khất thực mà rất nhiều các tôn giáo ở Ấn Độ họ cũng đều đi khất thực, kể cả là Bà La Môn giáo, kể cả Kỳ Na giáo và khá nhiều các tôn giáo ở Ấn Độ họ cũng đi khất thực, đặc biệt là thời xưa khi Đức Phật còn tại thế. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật và Chư Tăng cũng dựa vào đi khất thực để mà gieo duyên lành với tín đồ Phật tử thập phương vân vân. Nhưng khi chúng ta thấy văn hóa của Ấn Độ họ như vậy thì Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực là phù hợp với văn hóa bản địa, với tín ngưỡng và với những gì mà người dân ở đó họ hoan hỷ, họ chấp nhận và họ hoan hỷ. Còn sang Việt Nam chúng ta cũng như Trung Quốc, Nhật Bản vân vân, một số nước Phật giáo đại thừa Bắc Tông phát triển bây giờ, họ không đi khất thực. Mà chế độ quân chủ của các quốc gia đó thời xưa họ cho rằng là thanh niên trai trẻ, sức dài vai rộng, phải tự làm lấy mà ăn. Bây giờ chư tăng, các sư xuất gia còn trẻ khỏe như thế mà lại đến cứ đến giờ ăn lại bưng cái bát đi xin như thế là khó có thể chấp nhận được. Bởi vì chúng ta biết là Phật giáo Việt Nam chúng ta ảnh hưởng cũng rất nhiều bởi Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt là Phật giáo của hệ phái Bắc Tông. Mà ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc thì chúng ta thấy Trung Quốc và Việt Nam chúng ta có cái văn hóa, cái nét văn hóa tương đồng, vì chúng ta trải qua ngàn năm Bắc thuộc, cho nên dù muốn hay không muốn thì chúng ta thấy một số những cái nét văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc có sự tương đồng khá lớn vậy. Cho nên cùng theo cái chế độ quân chủ, và chúng ta biết là ở Trung Quốc sau Đức Phật một thời gian ngắn, chúng ta biết là có hai vị giáo chủ của hai tôn giáo lớn của Ấn Độ, đó là Lão giáo và Nho giáo. Lão giáo và Nho giáo. Mà chúng ta sau này hay thường hay nghe thấy đến thời nhà Hậu Lê, chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta xuất hiện cái từ Tam giáo ở Đồng Nguyên, tức là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo, họ cho rằng cùng một cái nguồn gốc, cùng một cái cội nguồn, cùng một cái gốc gác. Cho nên là đây chính là chúng ta thấy trong một cái giai đoạn là lịch sử nhất định nào đó, khi Phật giáo mạnh thì Lão giáo và Nho giáo bị suy, khi Lão giáo mạnh thì Phật giáo và Nho giáo cũng bị suy, mà khi Nho giáo mạnh thì Phật giáo và Lão giáo thì cũng bị suy. Ở Việt Nam và ở Trung Quốc cũng như là ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, nó có cái sự giao thoa văn hóa, đặc biệt là văn hóa của Nho giáo. Vì chúng ta biết là ở mấy nước ở Đông Nam Á chúng ta cũng như là ở Trung Quốc lúc bấy giờ thì đại đa số thì khi mà sau khi Đức Phật nhập mới nhập Niết Bàn xong thì chữ viết Ấn Độ chúng ta biết cũng mấy trăm năm sau mới có chữ viết. Khi Đức Phật còn tại thế là chưa viết bằng chữ phổ thông, bằng giấy hay bằng gì đâu. Cho nên chỉ là Đức Phật giảng chỉ là truyền khẩu, tức là dạy trên bài giảng này mà thôi. Và các đệ tử phải tự nhớ lấy. Những bậc tôn túc, những vị A-la-hán, những vị Bồ-Tát, các ngài có trí tuệ siêu phàm, nghe một lần liền nhớ được ngay, như là tôn giả A-nan chẳng hạn, vân vân. Cho nên sau này các ngài cứ tuyên thuyết lại cho người sau. Trước đây nghe Đức Phật nói như thế, nay nói lại đúng như vậy. Mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, các chúng đệ tử qua mấy lần kết tập kinh điển thì vẫn cứ đọc đi đọc lại, nhuần nhuyễn truyền nhau như vậy. Và chúng ta biết phải đến sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng gần 300 năm sau. 300 năm sau thì khi đó mới kinh sách mới được viết vào lá bối. Viết vào lá bối. Và xong rồi tiếp tục là viết vào lá đồng. Còn trước đây đại đa số là kết tập không chỉ là đọc thuộc lòng và truyền khẩu cho nhau, người đi trước truyền người đi sau, học phải thuộc lòng thì thôi. Tôi nghĩ là ngày xưa các cụ chúng ta học thuộc lòng nó cũng dễ hơn. Thì các cụ ngày xưa cuộc sống đơn giản, nó không phải suy nghĩ tính toán rồi ấp ủ mưu đồ nhiều như chúng ta này. Cho nên các cụ chỉ có một con đường học đạo thôi. Vì vậy mà nó toàn tâm, nó toàn ý thì trí tuệ sẽ thông minh, sáng suốt. Học đọc một hai lần sẽ nhớ được hết ngay. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng về y phục ở cái thời mạt pháp này, tăng ni đắp mặc cũng không được chuẩn chỉ nữa, nó cũng có sự lai tạp ở rất nhiều. Nên như tôi đang nói là ngày xưa thì Phật giáo Bắc Tông chúng ta sau khi truyền vào Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Triều Tiên vân vân đó, chúng ta thấy rằng các sư cũng phải đi cày sâu cuốc bẫm, giống như một bác nông dân chính hãng vậy. Và họ cũng chia cho các sư gì ruộng. Ví dụ thời bao cấp vừa xong của Việt Nam chúng ta, sau thời bao cấp là thời cải cách ruộng đất để chia ruộng đất cho nhân dân, gọi là khoán, nhận khoán, khoán 10, mình gọi là khoán 10. Các cụ mà 6, 7, 80 tuổi Việt Nam chúng ta đều biết cái đó, khoán 10. Thì chúng ta thấy lúc đó là các sư ở các chùa cũng được chia ruộng. Ví dụ một khẩu được mấy sào, tùy theo dân xã ở khu vực đó là đất ruộng có nhiều, đất nương có nhiều hay không, và dân số có đông hay không. Ví dụ như khi mà tôi về cái chùa Ngọc Tân năm 1997, về trông nom cái chùa đấy ở Yên Sở, Hoài Đức, ở chùa còn được chia là hơn 4 sào ruộng. Mà khi tôi về đó thì năm đầu tiên tôi về đó tôi đi cấy với các cụ. Thế là các bác lãnh đạo chính quyền, bí thư, chủ tịch xã, các bác nhìn thấy thế thì các bác chắc là dân họ nói hay sao ấy. Thế là các bác mới gọi bà vái trưởng lên, nói bà vái trưởng rằng lần sau các cụ không được để cho sư đi cấy như thế, là mất hết mặt của nhân dân mình đi. Thỉnh sư về mà để cho sư đi cấy như thế, người ta bảo là thỉnh sư về để cho sư bị đói bị khổ, cho nên sư phải đi cấy mới có thóc mà ăn. Cho nên các bác bí thư, chủ tịch xã với mặt trận tổ quốc xã mới gọi bà vái trưởng lên bảo rằng từ giờ các cụ không, các vái không được cho sư đi cấy nữa, mà các cụ cũng không phải cấy nữa. Mỗi một năm thì mang xuống là cúng thầy là một tạ thóc để thầy ăn. Và cứ như vậy, cứ vào đến vụ mùa một cái, vụ chiêm các cụ mang xuống 50 cân thóc, đến vụ mùa các cụ mang xuống 50 cân thóc, tức là xã đấy. xã cho người mang xuống cho thầy, mang xuống chùa. Vì sợ rằng sư đi cấy như vậy là dân người ta sẽ nói, dân xã trên, xóm dưới, làng dưới người ta sẽ nói cho. Người ta bảo là cái chùa Ngọc Tân toàn dân yên sở, thỉnh sư về chùa mà không nuôi được sư, phải để sư đi cấy như thế. Đấy, cho nên đấy chúng ta thấy cũng có những nơi mà địa phương họ cũng quan tâm, họ muốn giữ cái thể diện, họ không muốn cho sư đi cấy, tức không cho chúng tôi đi cấy. Và bắt đầu từ đó cho đến đúng 12 năm, cứ năm nào cũng thế, cứ đến vụ chiêm xong xã lại cho cán bộ văn hóa và mặt trận tổ quốc và bác phó chủ tịch xuống là mang xuống 50 cân thóc, mang xuống bảo là cúng nhà chùa để cho thầy ăn, thầy tu tập, thầy đi học. Còn Tết thì lại có một yến gạo nếp, một yến gạo tẻ nữa. Ở đấy các cụ địa phương đấy cũng có cái sự quan tâm nó đặc biệt lắm. Cứ đến Tết là một yến gạo nếp, một yến gạo tẻ, một mâm bánh chưng, một mâm bánh gai, ở đấy là quê là bánh gai, một mâm bánh chưng, một mâm bánh gai và một mâm mứt hoa quả. Đấy các cụ cẩn thận lắm, chính quyền ở đấy rất là cẩn thận, rất cẩn thận. Tôi cũng chủ trì 7 ngôi chùa rồi, xem mấy xã nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng rồi, 7 ngôi chùa thì 7 xã. Và cái ngôi chùa Ngọc Tân ngày xưa tôi chủ trì nó là 8. 8 ngôi chùa, 8 xã. Thì quả thật rằng chưa có một chính quyền và nhân dân ở xã nào mà quan tâm đến các sư như cái xã Yên Sở ở Hoài Đức, Hà Nội bây giờ. Mà có cái chùa Ngọc Tân thì chủ trì từ năm 1997. Các vị thấy nhé. Họ không cho sư đi cày đi cấy vì sợ làm ảnh hưởng đến cái bộ mặt của nhân dân, bộ mặt của chính quyền địa phương. Vì họ sợ rằng xã trên xã dưới nói rằng cái chùa Ngọc Tân, xã Yên Sở đấy đi toàn dân toàn xã đi đón sư về mà để cho sư chết đói. Cho nên họ không cho đi cấy. Và cứ thế mang thóc, mang gạo xuống rồi, đặc biệt là ngày Tết, ngày Phật Đản, ngày Vu Lan, một năm có 3 ngày lãnh đạo đảng chính quyền ở đó và hội người cao tuổi, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể đi đến, đó là ngày lễ Phật Đản, không bao giờ ở vắng mặt. Và ngày lễ Vu Lan cũng không bao giờ vắng mặt, đặc biệt là ngày Tết. Như tôi nói là Tết năm nào tôi ở đó 12 năm, ở dự 11 cái Tết, năm thì được 12 nhưng mà Tết thì 11. 11 cái Tết thì Tết nào tôi cũng được một yến gạo nếp, một yến gạo tẻ, một mâm bánh chưng, một cả một mâm đấy các quý vị nhé, một mâm bánh chưng, một mâm bánh gai, và một mâm mứt, một mâm hoa quả, chuối với bưởi nữa để cúng Phật. Cẩn thận lắm. 11 năm trời á, ròng rã như thế không năm nào mà không có cả. Phải nói là tôi như vậy ở chủ trì như vậy là 8 ngôi chùa, những chùa đó bây giờ giao cho một bác đàn em rồi, thì bây giờ còn 7 ngôi chùa. 8 ngôi chùa thì 8 xã. Tôi chưa thấy cán bộ ở đâu, chính quyền ở đâu mà có sự quan tâm và tế nhị như thế. Tết mang cả yến gạo nếp, yến gạo tẻ để cho sư ăn Tết. Đấy, chúng ta thấy. Đây nó cũng là cái tùy cái văn hóa và cái sự hiểu biết, cái hiếu khách của nhân dân và chính quyền địa phương của mỗi nơi vậy. Cho nên chúng ta thấy về các sư không phải đến nơi nào cũng được như thế đâu. Mà đặc biệt là sau khi cải cách hội nhập và đặc biệt là khoán 10 của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta. Chúng ta thấy là các sư đều được chia ruộng và các sư cũng phải đi cày đi cấy. Vì vậy mà ngày xưa chúng ta thấy ba tấm y của chư Tăng á, thì có một tấm là màu nâu, Màu nâu ở đây để làm gì? Ngày xưa khi mà đi làm là khi mà chưa mặc cái y phục quần áo trong bình thường như thế, thì thường là cái tấm y đó, cái tấm y ngũ điều đó, tấm y đó thường là đắp mặc để khi đi lao động, đi chấp tác, đi làm công quả, thì mặc cái đắp mặc cái màu nâu như thế nó đỡ bẩn, nó đỡ nhìn thấy cái vết bẩn hơn. À, đây là y tấm y ngũ điều, lấy màu nâu dành cho là đi làm công quả. Nhưng sau này khi mà đi làm công quả thì đi chấp tác đó, thì các sư liền là tiền là mặc quần áo bình thường mà màu nâu hoặc là màu lam đó rồi. Thì cái y ngũ điều đó bây giờ được chuyển sang thì là chỉ có bao giờ gần chứ chỉ có bao giờ mà có đám hiếu, đám tang, thầy tổ, sư trưởng, phụ mẫu, thì khi đó mới đem ra để đắp mà thôi. Đấy, cái này là, đây chúng tôi nói là về cái văn hóa, cái phong tục Phật giáo miền Bắc Việt Nam chúng ta bây giờ là như thế. Tấm y ngũ điều màu nâu bây giờ thì chỉ có dành cho để khi sư trưởng, phụ mẫu và thầy tổ mà viên tịch sư trưởng, phụ mẫu qua đời, thì khi đó mới đắp cái y đó ra để chịu tang và để lễ và để lễ tăng. Đấy, kiểu thế. Đấy. Vì cái bộ y đó này để bây giờ thì hãy dành cho cái đó. Còn y thất điều, tức y bảy điều đó thì thường là chư tăng dùng để đắp để hành lễ, tức là khi lên lễ Phật đó, khi đi lễ Phật, khi thọ trai đó. Còn cái y cửu điều thì tấm y đó thường là dành để khi để thuyết pháp, để đăng đàn thuyết pháp, giáo hóa độ sinh. Đó là những làm những cái việc lớn, đăng đàn thuyết pháp này, ví dụ như là làm thầy hòa thượng Yết Ma Xả Lê Tam Sư Thất Chứng đó, để truyền giới pháp cho gì, cho tăng ni tỷ khiêu ni sa di sa di ni thức sa ma na, thậm chí là cư sĩ Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di đó, thì thường đắp cái y cao nhất, đó là y kiểu điều ấy. Đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng nắm bắt thêm về cái y phục của chư tăng Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, đặc biệt là miền Bắc. Thì chúng ta thấy về truyền thống Phật giáo Việt Nam chúng ta miền Bắc thì thường bây giờ là hay mặc y phục khi làm công quả, tức là đi chấp tác hay là đi đường, đi xá đó, thì thường là mặc y màu nâu, y phục màu nâu. Ở miền Nam thì y phục màu lam. Đã còn đắp ba tấm y thì Bắc Nam giống nhau, trừ các quý thầy theo Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy đó, hệ phái Khất Sĩ Theravada đó, thì các thầy vẫn đắp cái y quấn ở trên người mà hở cái vai bên phải giống như chư tăng của Phật giáo Thái Lan và Phật giáo Lào, Campuchia. Chúng ta thấy đấy, Việt Nam chúng ta cũng có các sư đắp y như vậy, nhưng đại đa số là ở các tỉnh miền Nam, ở miền trong đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ở Tây Nam Bộ vân vân, thì có hệ phái Khất Sĩ, hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada đó, các thầy mới đắp mặc y đó, cũng giống như các sư Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar vậy. Không nói thêm chúng ta biết. Và chúng ta thấy ngoài những chư tăng, chư ni đắp mặc y phục phù hợp với giới luật, với giáo lý mà Đức Phật đã chế định cho người xuất gia đắp mặc ra. Bây giờ chúng ta còn thấy một số các vị tăng ni, đặc biệt là ở miền Bắc chúng ta. Chúng ta thấy một số các vị tăng ni bây giờ lúc lên hầu đồng hầu bóng. Ở cái này có các quý vị, tôi nói không sai một chút nào đâu. Tôi nói đây là nói chuẩn đúng sự thật luôn. Có một số các quý thầy mà xuất gia rồi nhưng mà vẫn đi hầu đồng hầu bóng, thì chúng ta thấy mà khi lên đồng á, chúng ta lấy lên đồng thì thường thì nếu mà lên đầy đủ là có 36 giá, đúng không? Từ vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi tam vị thánh mẫu rồi các vị quan hoàng, các cô, các cậu, các chúa, các chầu, vân vân. Đó. tổng cộng là 36 giá. Thì 36 giá đó thì đương nhiên cũng phải gì, họ cũng thay 36 bộ y phục. Và chúng ta thấy một số các quý thầy xuất gia ở miền Bắc chúng ta bây giờ cũng đua theo cái thói tục, quên mất cái hạnh nguyện xuất gia tu hành, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh của mình, quên đi cái hạnh thiên nhân sư chi mô phạm mà Đức Phật đã dạy cho những người xuất gia. Cho nên họ cũng tùy chạy theo thói tục, cũng đi nhảy đồng, nhảy cốt, cũng lên hát hò, nhảy múa. Y phục thì lúc trắng, lúc xanh, lúc đen, lúc đỏ, lúc vàng, lúc nâu, lúc tím, lúc hồng. Ở ngoài đời thì không sao, nhưng người xuất gia thì quả thật là không thể chấp nhận được. Thực sự là không thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta thấy là đó. Rồi còn có một số những vị xuất gia bây giờ, Bắc Trung Nam cũng đều có đấy. Trong kinh Đức Phật dạy là không được mặc những đồ lụa là làm từ tơ tằm, làm từ da thú. Cứ cái gì liên quan tới sinh mạng của các loại chúng sinh khác thì những người xuất gia không được dùng để đắp mặc ở trên thân, tức là không được dùng để làm y phục, làm quần áo để đắp mặc ở trên thân, cũng không được làm những đồ trang sức để dùng như là mũ mão, như là găng tay, như là giày dép vân vân, cũng không nên dùng những cái đồ da thú như da cá sấu hay da cừu, da các loại thú quý hiếm vân vân chẳng hạn. Hay là bất cứ gia loại thú nào, chư tăng, chư ni, những người xuất gia, Đức Phật dạy trong giới luật là cũng không nên dùng đắp mặc và làm đồ dùng cho thân thể cá nhân mình vậy. Vì xuất phát từ tấm lòng từ, cho nên không được đắp mặc và dùng như thế vậy. Người ngoài đời, ngoài thế tục họ ăn mặc như thế nào, đấy là việc của họ. Nhưng người xuất gia là phải giữ được cái phạm hạnh thanh tịnh mà Đức Phật đã chỉ dạy cho các đệ tử xuất gia của mình vậy. Cho nên chúng ta thấy là một số quý thầy mà bây giờ mà đi đăng đàn thuyết pháp, hay là lên làm trai hội, làm sám chủ, hoa đàn vân vân đó, mà lại ăn mặc những cái đồ lụa là, tơ tằm, rồi thêu rồng, thêu phượng, đặc biệt không phải là của chư tăng. Tôi đảm bảo với các quý vị, trong tất cả các bộ luật mà Đức Phật đã giảng và chư tổ đã giải thích, đã chú thích rộng thêm và rõ ra cho những người xuất gia tu học nương vào đó để mà tu tập, không có bộ luật nào chế định cho phép trên tăng bào của những người xuất gia lại được thêu may rồng phượng. Không có các quý vị. Các quý vị nhớ là không có. Vì rồng phượng là biểu tượng sức mạnh của quyền lực vua chúa, các bậc quốc vương, vương tử, và nói nôm na là người xuất gia. Không được thêu thùa biểu tượng rồng phượng lên trên y phục của mình. Vì cái đó là cái gì? Là cái thứ nhất là nó thuộc về tứ linh. Cái thứ hai là cái đó là biểu tượng quyền lực của những người làm chính trị. Nói như nôm na bây giờ chúng ta hiểu đơn giản là những người làm chính trị. Ngày xưa gọi là vua chúa. Bây giờ chúng ta thấy người xuất gia lại đi gì? May mặc thêu thùa rồng phượng, chim muông hoa lá đầy ở trên tấm y của mình. Không đúng một chút nào. Rồi kể cả thêu thùa vàng bạc kim tuyến, Thậm chí là có những vị á, mấy năm trước tôi đọc thấy một cái, có một vị sư ở Thái Lan, tâm y của vị còn đính cả kim cương lên đó, mà cái vị sư mà bị bắt rồi đấy, bị hoàng thân, bị quốc vương Thái Lan cũng như là pháp luật của Thái Lan đã bắt rồi. Vì mà có cái vị mấy năm trước mà đăng tải mà có cả máy bay riêng. Y phục của vị đính cả kim cương châu báu lên trên cái tấm cà sa. Chúng ta thấy tu không đúng với giới luật của Đức Phật. Cái khi còn một chút phúc thì hưởng hết rồi thì rơi vào vòng lao lý, vòng pháp luật. Vòng lao lý pháp luật ở thế gian đấy mà chỉ bước khởi đầu của vị đó mà thôi. Còn sau khi mất đi hết cái kiếp người thì nhẹ cũng phải đọa làm thân, châu bò chó lợn để kéo cày trả nợ. Nặng thì làm thân ngạ quỷ, đói khát, ngặt nghèo. Nặng nữa thì vào trong A Tỳ địa ngục để thọ báo khổ đau vô cùng vô tận, không biết ngày nào có thể thoát ra khỏi được vậy. Đó. Cho nên người xuất gia đắp mặc y phục mà không biết lượng cái đức của mình thì thực sự là nguy hiểm vậy. Cho nên ngày xưa các tổ mới dạy là gì? Một câu rất là hay, rất là chí tình, chí lý ở trong đó. Các tổ dạy là gì? Các tổ dạy là y phục xứng kỳ đức. Chúng ta nhớ y phục xứng kỳ đức, đặc biệt là những người xuất gia luôn luôn phải nhớ lấy lời các bậc tiên hiền cổ đức ở trong tông môn dạy chúng ta như vậy. Y phục xứng kỳ đức nghĩa là sao? Có nghĩa là người xuất gia đắp mặc y áo trên thân thể của mình, phải xem xét xem cái đức của mình có tương xứng hay không, mình có phù hợp để đắp cái loại gì y áo, đắp mặc cái loại y áo đắt tiền sang trọng kia hay không. Đó. Chúng tôi ngày xưa được đi học với các cụ tổ, như là cụ tổ Hội Xá, cụ tổ Chùa Hương, cụ tổ Hà Vĩ, rồi một số các bậc tôn túc trưởng lão. Các cụ cũng đại đa số đã viên tịch rồi. May mắn bây giờ còn Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ năm nay đã là tròn 105 tuổi. Các cụ làm thầy hòa thượng cũng như là thầy hiệu trưởng để dạy chúng tôi trong suốt 4 năm học trung cấp. Và chúng tôi thị giả các cụ 4 năm trời như vậy, cho nên cũng may mắn là học được rất nhiều những cái hạnh tu của các quý ngài. Các quý ngài ngày xưa tu tập, các ngài để ý cái tiết hạnh của người tu lắm các quý vị. Để ý cái hạnh của người tu, từng lời ăn tiếng nói, từng bước đi, dáng đứng, từng cử chỉ hành động các ngài đều đưa vào khuôn phép, vào oai nghi, phép tắc, tế hạnh để dạy bảo cho người tu, làm gương cho hậu học, cho nên quý hóa vô cùng. Chúng ta biết là Hòa Thượng Hội Xá, ba tấm y của ngài, từ khi ngài thọ giới tỷ khiêu cho đến khi viên tịch, ngài không thay. Tức là ba tấm y ngũ điều, tấm y thất điều, tấm y cửu điều của ngài, ngài không thay, đắp mặc như vậy. Ngài thọ đến 100 tuổi, mà khi thọ giới là ngài 20 tuổi vì ngài đi tu từ bé. Và như vậy chúng ta biết đó, ba tấm y của tổ Hội Xá cụ mặc là gì ạ? Đắp mặc là 80 năm tròn cho đến khi cụ viên tịch. Chúng ta thấy. Đó. so với hạnh tu, so với đức độ, thì xin thưa với các quý vị, không biết các vị nào thấy có ai đức độ hơn không, hơn tổ hội xá không? Nhưng tôi, theo tôi thì tôi đi cũng nhiều, học tham vấn các ngài cũng lắm, nhưng tôi chưa thấy về đức hạnh, về cái hạnh tu á. Xin thưa các vị, tôi chưa thấy ai bằng ngài, chứ đừng nói là vượt ngài. Tôi chưa thấy ai bằng tổ hội xá, chứ đừng nói là vượt tổ hội xá về cái phẩm chất, cái đạo hạnh tu hành của tổ hội phải nói là tuyệt vời luôn các quý vị. Cung kính, hạ mình và cẩn trọng, cái gì cũng có hết. Ba tấm y ngài đắp từ khi thọ giới năm 20 tuổi cho đến năm 100 tuổi viên tịch, ngài không thay. Cho nên học cái hạnh của ngài. Vì vậy mà chúng tôi các Phật tử cứ năm nào á, cứ vào gần gần hết mùa an cư, các Phật tử cũng lại tranh nhau xin may y để cúng thầy. Thầy bảo thôi đừng có may. May làm cái gì? Thầy có đắp đâu mà may. Thầy, ba bộ y của thầy á, từ năm 2000 đến đây á, mặc vẫn còn sạch mà, vẫn còn mới mà. Mặc dù tấm y nó cũng có mấy cái vết tàn hương bởi vì lên chùa mà. Thắp hương xong rồi thắp hương nó rơi vào, cũng tấm y thất điều cũng bị cháy mất một hai miếng nhỏ nhỏ xíu xíu bằng cái đầu đũa. Nhưng mà không sao, vẫn mặc bình thường. Vẫn đắp mặc bình thường các quý vị. Mới có bao nhiêu năm, từ năm 2000 đến nay là 2021, mới có 21 năm. 21 năm làm gì mà đã cũ đâu. Vẫn còn mới lắm, theo tôi thì vẫn còn mới chán. Ngày xưa cụ tổ hội xá ngài đắp ba tấm y 80 năm cơ mà, mình mới có 21 năm. Chưa bằng, mới bằng một phần tư của tổ thôi. Cho nên hàng năm các Phật tử đem may y cúng tôi, chúng tôi lại đem cúng người khác, đem cúng các sư khác, đem cúng người chư tăng. Chúng tôi cũng chẳng để dành làm gì cả. Dành làm cái gì các quý vị? Đã hứa với bạch với Đức Phật là đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng, ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay mà chất chứa làm gì. Cho nên chúng ta thấy ở trong phim Tây Du Ký có cái tập phim mà chúng ta thấy ông mấy thầy trò Đường Tăng đi đến qua một ngôi chùa mà có cái ông sư phụ, ông do mê cái tấm cà sa của Đường Tăng á, mà lập cả mưu là gì ạ, là giết mấy thầy trò á, giết ba bốn thầy trò Đường Tăng để cướp cái tấm cà sa của Đường Tăng á, và y bát của Đường Tăng á. Chúng ta thấy đấy, đấy chính là gì, một hình thức là gì, tham về, phản ánh về xuất gia rồi mà vẫn còn tham về gì ạ, tham đồ cổ, tham cái đồ y phục y bát đẹp đẽ cổ kính và đắt giá vậy. Đây là lời cảnh tỉnh cho những người xuất gia như chúng tôi. Cho nên chúng ta học Phật mà không biết được cái điều đó thì chúng ta không bao giờ mà thành tựu trên bước đường tu hành được. Đấy. Đấy, chúng tôi nói rộng thêm là y phục của những người xuất gia. Bây giờ Việt Nam chúng ta hiện trạng giữa miền Bắc, miền Nam, miền Trung thì thường thường là các sư đắp mặc như thế để chúng ta cũng biết được. Phật tử chúng ta nếu thấy rằng vị sư nào mà mặc cà sa mà thêu rồng thêu phượng á, các quý vị thôi từ giờ trở đi đừng có gần gũi các vị sư như thế nữa. Vì chính bản thân họ đã không biết thiểu dục cái chi túc, đã không làm theo đúng được lời Phật dạy về cách đắp mặc y phục. Người xuất gia là phải thiểu dục chi túc, là phải gì ạ, đắp mặc những đồ hoại sắc, đâu có thể trong giới luật nào có cho phép là trên y phục của người xuất gia lại thêu rồng thêu phượng đâu, thêu hoa lá vân vân đâu, không có. Đấy là thuộc về những người ở ngoài đời, ở thế tục của chúng ta. Còn những người xuất gia cầu đạo phải thực hành theo đúng lời Phật dạy. Chúng ta nhìn thấy những cái, một trong những cái cũng khá là nhỏ thôi, không phải là lớn lắm đâu. Đó là gì? Đó là cách ăn mặc, cách đắp mặc ở trên thân. Chúng ta sẽ biết ngay được vị sư đó có phải là người chân tu hay không. Có là phải là cái bậc thực tu cầu đạo hay không. Nếu mà chúng ta thấy một vị sư nào mà ăn mặc cái lụa là gấm vóc, trên y phục lại thêu rồng thêu phượng thì thôi, chúng ta từ hôm nay chúng ta nhìn thấy như thế rồi, chúng ta hát cái bài hát là gì? Vẫy tay con chào sư. Một lần này là một lần cuối, kiểu như bài hát kiểu thế. Vẫy tay con chào sư. Một lần này rồi không bao giờ gặp lại nữa. Không bao giờ con thân cận, không bao giờ con lại gần gũi để mà hùa vào cái ác nữa, hùa vào cái xấu nữa. Không bao giờ con gần gũi để mà cúng dường, để cung phụng những kẻ phá đạo như thế nữa, những kẻ không tu hành ở trong cửa Phật như thế nữa. Như vậy mới là người Phật tử học Phật chân chính. Như vậy mới là người Phật tử hộ Pháp chân chính các quý vị. Không có, chúng ta thấy, chúng ta biết những cái vị sư đó làm trái với đạo rồi, mà chúng ta vẫn còn hùa vào để thân cận, để tán dương, để khen ngợi, để mà cung kính, để mà cúng dường cho những cái sai ấy, thì họ lại càng sai. Trong cái sai của họ, chúng ta biết mà vẫn ủng hộ, vẫn giúp đỡ, vẫn tạo mọi cái duyên lành để cho họ sai tiếp từ cái sai này đến nỗi sai, đến cái sai khác, thì trong những cái sai ấy có một phần của chúng ta vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta phải tỉnh táo, học Phật tu đạo chúng ta phải hết sức phải tỉnh táo như thế này. Vì vậy mà các tổ ngày xưa mới bảo là gì ạ? Học Phật đã phải tìm được thầy hiền bạn tốt là như thế. Tu Phật đã phải có thầy hiền bạn tốt là như vậy. Vì thầy hiền bạn tốt ấy, mới tác thành ấy, cái trí tuệ đúng đắn, sự nhận thức đúng đắn, và tác thành được cho chúng ta cái con đường tu hành chân chính. Quan trọng lắm các quý vị, không phải đơn giản đâu. Cho nên qua đây thì chúng tôi, qua cái đại nguyện thứ 38 này, chúng ta thấy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật Ngài hướng dẫn, Ngài giảng về y phục cho chúng đệ tử của mình ở Tây Phương Cực Lạc. Trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, nhưng mà phải phù hợp với chính pháp. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé, phải phù hợp với chính pháp, chứ không phải là ăn mặc loè loẹt xanh vàng đỏ trắng rồi quần trùng áo hoa là lượt là không được, không có đâu. Cho nên kể cả bây giờ chúng ta thấy mà một số các tượng Phật của Đài Loan và Trung Quốc ấy, bây giờ họ vẽ tượng Phật thì họ vẽ tượng Phật, họ sơn tượng Phật, họ sơn Phật màu, mặc áo hoa loè loẹt ra, sai bét ra các quý vị, sai. Ở chùa chúng ta duy nhất có một pho tượng mà họ mang cúng, đó là có pho tượng tổ Đạt Ma ở dưới nhà thất này, là họ làm sẵn, họ mang cúng, họ mang lên tận nơi họ cúng. Cho nên là chúng tôi cái tấm lòng của họ mang lên cúng thì chẳng nhẽ họ làm sẵn rồi mình lại bắt họ mang về để đục hết đi để sơn lại thì nó cũng không nên. Cái tấm lòng của người ta, cái chú đây là chú làm thợ, chú thờ tượng ở dưới Võ Lăng, chú làm sẵn rồi, xong rồi chú mang lên chú cúng. Các vị cứ đi mà xem, tất cả các pho tượng ở chùa, các ngôi chùa mà thầy trụ trì, mà những pho tượng mà thầy làm nhé, những pho tượng thầy làm thì duy nhất không có một pho nào là thêu hoa hoặc là vẽ vời hoa lá cành lên ở trên kim thân của chư Phật Bồ Tát cả. có mấy pho tượng chất liệu bằng nhựa composite bằng thạch cao á, mà cụ Vạn Niên đó, cụ bố thí cho mang về để thờ ở tầng 1 của đại tượng á, ở đằng sau á, thì cái đó cũng không phải là tượng của thầy làm. Cái tượng của cụ Vạn Niên, cụ tức là sư phụ tôi á, cụ đổi tượng thờ ở ngoài chùa Vạn Niên, xong rồi cụ bố thí cho. Thì thôi thì thầy tổ bố thí cho thì mình xin mình thỉnh về đấy, mình cứ an trí tại đấy. Và sau này thì có chùa nào đó mà họ nghèo nghèo khổ khổ hơn thì mình cũng các chùa đó. Còn thực sự là tôi không muốn thờ những cái tự không, đặc biệt là không làm nên những pho tượng mà trên y phục hay là trên sơn ở trên kim thân của ngài á, lại vẽ vời thêu rồng thêu phượng, rồi nó không đúng với giáo lý của Đức Phật, không đúng với giới luật của Đức Phật, không đúng với cách tạc tượng chuẩn theo như trong kinh luận Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đấy, chúng ta tu hành mà không có học thì không hiểu được, không được gần gũi các bậc tôn túc, các ngài truyền những cái kinh nghiệm mình gọi nôm na là kinh nghiệm là xương máu cho, thì chúng ta cũng không thể nào mà hiểu sâu được. Cho nên ở đây chúng ta thấy là y phục đẹp đẽ mịn bóng trang nghiêm nhưng phải phù hợp với chính pháp. Đấy, nhớ các Phật tử nhớ. Cho nên từ giờ trở đi mà thấy những vị sư nào mà ăn mặc cái lòe loẹt, nhảy đồng nhảy cốt, thôi chúng ta giơ tay chúng ta xin chào, không bao giờ chúng ta gần gũi thân cận và cúng dường cho những cái vị sư biến chất như thế nữa. Vì chúng ta nếu mà trong giới luật Đức Phật nói rồi, nếu biết những cái vị tỷ khiêu đó sai phạm, không tu tập và chân chính mà chúng ta còn gần gũi để cúng dường các vị đó, thì chúng ta vô hình dung là chúng ta tiếp tay cho kẻ ác, tiếp tay cho giặc, tiếp tay cho ma vương, làm hủy hoại chính pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta nhớ cái điều đó. Dễ nhận mà các quý vị. Sư đâu, trong kinh như Đức Phật dạy, sư đâu có trong 250 giới của tỷ khiêu ni, 250 giới của tỷ khiêu, 348 giới của tỷ khiêu ni, 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát giới xuất gia, 10 giới sa di và sa di ni, có chỗ nào Đức Phật dạy cho, khai cho phép những người xuất gia được đi nhảy đồng nhảy cốt, hầu đồng hầu bóng đâu? Không có. Không có một chỗ nào. Cho nên chúng ta cứ lấy cái kính chiếu yêu, đó chính là gì? Chính là giới phẩm của những người xuất gia ra. Lấy cái giới gọi là giới điều, giới bản của những người xuất gia ra. Tăng 250 giới ni, 348 giới tỷ khiêu ni có giới điều Đức Phật chế định hết rồi. Không có giới nào Đức Phật cho phép làm điều đó. Đấy chính là cái tấm gương chiếu yêu. Những vị nào xuất gia mà làm trái với giới luật của Đức Phật như thế, đi nhảy đồng nhảy bóng rồi kêu rồi khi nhạc vào sập sình rồi lên nhảy múa tưng tưng lên, bắt đầu kêu là gì? Ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy, rồi ban tài phát lộc, thậm chí là ta bây giờ nó còn, xin thưa các vị hỏi, còn nhảy cả cái giá gì Quan Âm Bồ Tát nữa cơ. Ngày xưa có 36 giá thôi, không có giá Quan Âm, bây giờ nó thêm giá Quan Âm Bồ Tát là 37. Thậm chí lần ngày xưa tôi đi học á, có một lần tôi được đi qua một cái ngôi chùa mà cái thầy cùng học, không đấy chùa của thầy cho nó nhảy đồng, tôi ngang qua tôi thấy nó cho nhảy đồng, nó lên một cái giá Phật Tổ ở Như Lai nữa, giá 36 giá nhà Thánh, rồi thêm giá Quan Âm là 37, thêm giá Phật Tổ Như Lai là 38, các quý vị chúng ta thấy không? Rồi một lần nữa tôi còn được chứng kiến, đi qua cũng một thầy cùng học mời về chùa làm giỗ tổ, ăn giỗ tổ. Thế thì lần đấy về thì cũng có một đội đồng bóng đến là nhảy đồng đó. Ở nhà mẫu thì nó lên cả giá của tổ luôn, tức là lên giá của các vị tổ sư, những người xuất gia, lên giá của các vị vị sư nữa. Chúng ta thấy thế là gì, 39 giá, 36 giá đồng, một giá Quan Âm là 37, một giá Phật Tổ Như Lai là 38, và một giá gì, một giá sư tổ đã mất ở đấy nữa là 39 giá. Thời mạt pháp cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà các thầy đồng thầy cốt ở ngoài họ đi họ nhảy đồng như thế thì chúng ta cũng thôi, cũng tùy duyên, không dám bản cãi đến cái đúng cái sai đối với họ, vì họ có niềm tin, có đức tin của họ, chúng ta không được phép để bản cãi cái đúng cái sai với họ, vì họ không phải là người ở trong gì, trong đạo của chúng ta, họ có niềm tin, có đức tin của họ, có tín ngưỡng của họ. Nhưng mà người xuất gia mà đi làm cái việc đó thì quả thật là gì, là phi kinh, phi luật, phi Phật sở chế vậy. Phi tức là sai, là trái, trái kinh, trái luật, trái với gì, cái chỗ chế định tức là giới luật của Đức Phật gì đã dạy vậy đó. Cho nên nếu các Phật tử chúng ta mà thấy những vị sư nào mà xuất gia rồi mà còn nó đi nhảy đồng nhảy cốt như thế, tốt nhất là chúng ta xa lánh. Các cụ ngày xưa nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những kẻ đó chính là những kẻ gì ạ? Những kẻ phá hoại Phật Pháp, là con của ma, là dân ma. Nó trà trộn vào trong cửa Phật, nó cạo tóc, mặc cà sa để gì? Để làm giảm uy tín và làm phá pháp của Phật. Vậy mà các Phật tử chân chính học đạo chúng ta lại còn cung phụng, cúng dường để cho gì? Để cho những kẻ ma quân đấy, kẻ ma binh ấy gì? Là phá hoại Phật Pháp, thì quả thật là đau xót vô cùng. Các quý vị thấy các hệ thống đạo tràng chùa chiền của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, tất cả những ngôi chùa mà thầy cho khôi phục và xây dựng lại hoặc xây dựng mới, các vị thấy có bao giờ thầy xây nhà mẫu đâu. Thầy không xây nhà mẫu không phải là thầy không kính mẫu, thầy rất kính mẫu. Thầy không xây nhà mẫu không phải là thầy không kính thánh, thầy rất kính thánh các quý vị, rất cung kính, rất tôn trọng các vị thánh nhân thế gian, trên từ Ngọc Hoàng Thượng Đế đến Tam Tòa Thánh Mẫu, đến các vị thánh linh, thần linh của dân tộc Việt Nam, hồn thiêng sông núi của đất nước chúng ta, thầy đều cung kính, thậm chí là đều gì ạ, đều lễ bái, đều xá lạy. Nhưng những ngôi chùa nào mà thầy về đó để khôi phục lại xây dựng lên, nơi không có nhà mẫu, nhất định thầy không xây nhà mẫu. Có rất nhiều bạn bè đồng tu cùng học với thầy nói rằng, sao ông lại ngu thế, ông lại dốt thế, ông phải có nhà mẫu thì ông mới có lộc chứ. Thời buổi bây giờ mà không chùa chiền mà không có nhà mẫu là không có lộc. Tôi nghe thấy một số bạn bè đồng tu, các quý thầy đồng học nói với tôi như vậy, tôi chỉ cười, không biết giải thích thế nào. Mà có giải thích cho họ cũng không hiểu được các quý vị. Họ không hiểu được cái tâm tư và cái định hướng của mình. Các quý thầy chỉ nghĩ rằng xây cái nhà mẫu để cho có quan nhang, đệ tử theo thánh họ đến, họ vừa lễ Phật vừa lễ thánh. Họ còn cúng dường đồng ra đồng vào. Thậm chí một số các quý thầy còn tổ chức cho gì, cho các thầy đồng, các đồng cô đồng cậu, các thầy đồng theo bên tứ phủ đó, họ nhảy đồng ở tại trong cái nhà mẫu ở trong cái khuôn viên chùa của mình để làm sao để cho có lộc, tức là để cho có tiền. Tôi thì không làm như thế. Tiền để làm gì các quý vị? Tiền là để hoằng pháp lợi sinh, tiền là để làm các việc công đức như là làm chùa, tô tượng, đúc chuông, phóng sinh, tu phúc, giúp đỡ người nghèo, vân vân. Có thì nhiều chúng ta làm nhiều, không có thì chúng ta thôi. Nếu có làm thì làm bằng cái việc chân chính. Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ cũng cho phép các sư được làm kinh tế trên gì, dựa trên cái nền tảng giáo lý Đức Phật cho phép. Ví dụ như là năm 2019 là giáo hội Phật giáo Việt Nam thường tọa phó chủ tịch tổng thư ký Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam có ký một cái văn bản mới năm 2019, đó là cho phép những người xuất gia được thành lập các công ty, các xí nghiệp để sản xuất, để kinh doanh, để tạo ra lợi nhuận hợp pháp. Cái thứ nhất là phải phù hợp với pháp luật nhà nước. Cái thứ hai là không được trái với giáo lý của Đức Phật, để mà phục vụ cho cái việc hoằng pháp và lợi sinh, phục vụ cho cái việc gọi là hoạt động hành chính giáo hội, vân vân. Ví dụ như là cũng cho mở công ty để ví dụ như in ấn kinh sách nè, hoặc là tạc tượng nè, hoặc là nói chung làm những cái nghề gì mà nó thuộc về gì, nó thuộc về văn hóa của Phật giáo. Ví dụ cũng có thể là cho các sư mở công ty để thành lập một cái xưởng tạc tượng nè, có thể như thế. Vì tạc tượng Phật. Vì nếu mà các sư mà làm thì có thể làm bằng cái tâm thành kính thì làm có cái tượng là đẹp hơn, mà giá cả lại hợp lý hơn, vừa bán cho các Phật tử, bán cho các chùa lại vừa có thể là kính tặng, là biếu, là cúng dường các chùa nghèo nữa, vân vân. Những cái đấy, những cái đấy là những cái giáo hội cho phép làm. Tất nhiên giáo hội cho phép làm tức là đã qua rồi, thông qua tăng yết ma. Tăng yết ma tức là cũng giống như là Phật đã đồng ý cho làm rồi. Hoặc rằng chúng ta thấy này, ở trong miền Nam một số các quý thầy chùa chiền thì cũng khó khăn, cho nên phải đi làm nước tương, hay là làm đi may quần áo, làm cái công ty để may quần áo, những y phục Phật giáo, may y phục Phật giáo để đổ bán cho các chùa và các Phật tử chúng ta đi buôn bán. Ở trong Việt Nam có mấy cái công ty về may y phục Phật giáo là của các sư. Và các thầy là lấy cái tiền đó đi làm từ thiện và giúp đỡ những cái chùa nghèo khó, vân vân. Thì đó cũng là cái phương tiện, chúng ta thấy cũng là cái phương tiện thì cũng có thể mà chấp nhận được. Ví dụ như đạo tràng chúng ta, chúng ta cũng xin giáo hội và xin các cơ quan quản lý pháp luật nhà nước là vừa qua thành lập một cái công ty văn hóa phẩm và giáo tản viên để làm gì? Để chuyên về phiên dịch và ấn tống kinh sách, và đặc biệt là in kinh sách. Không chỉ in cho chùa chúng ta đâu mà tiến tới là còn in cho cả giáo hội, in cho cả các một số các chùa. Chúng ta in thì cái gì cúng được giáo hội thì chúng ta cúng. Mà đặc biệt là chúng ta hướng đến là hoằng pháp, chứ không phải là hướng đến để kinh doanh lấy lãi. Để hoằng pháp, để làm cho nó đúng. Vì rồi bây giờ kinh sách bây giờ in ở ngoài nó làm sai nhiều lắm. Nó chạy đua theo lợi nhuận, họ làm sai, bé sai bét hết rồi. Đánh máy vừa sai chính tả, trang này nhảy trang kia cũng có. sai nhiều quá các quý vị. Mà thậm chí là ngoại đạo nó trà trộn và nó cố tình ấy, làm sai với lời dạy của kinh Phật. Tôi cũng đã nói vài lần rồi đấy. Ví dụ cái từ trong khoa cúng Phật, cúng gia tiên, cúng thần linh như vậy. Trong khoa cúng thì là chữ Hán, phiên âm là hữu cầu tất ứng. Này nó phiên âm nó đánh tuyệt ra rồi, hữu cầu bất ứng. Khác nhau 100%. Khác nhau hoàn toàn. Hữu cầu tất ứng tức là có cầu tất sẽ có ứng. Có cầu tất sẽ có cảm. Có cảm tất sẽ có linh. Có linh tất sẽ có ứng. Gọi là hữu cầu tất ứng. Nay nó viết, nó đánh máy hoàn toàn sai đi. Hữu cầu bất ứng. Chữ bất là có nghĩa là không, là chẳng. Đối lại với chữ gì? Chữ tất. Chữ tất có nghĩa là ắt, là sẽ, là được. Chữ bất có nghĩa là chẳng, là không. Đó, nghĩa của nó đấy. Cho nên hữu cầu bất ứng là gì? Có cầu cũng không được. Chúng ta thấy nguy hiểm không? Mới thì không sao, nhưng lâu vài chục năm sau, vài trăm năm sau, lâu ngày đọc mãi thành quen. Rồi những người đời sau họ cho đấy là kinh Phật. Họ nói là đấy, Phật giáo đấy, có cầu không được. Đó là nó đem mổ xẻ ra, chia chẻ ra. Nó vào đấy, trong kinh Phật nói đấy, khoa cúng đấy, hữu cầu bất ứng, có cầu cũng không có được. Vậy đến chùa làm gì? Vậy tu theo Phật để làm cái gì? Cho nó tốn cơm, cho nó mất việc, mất thời gian. Đi về mà tu theo gì? Đạo chúng tôi này, tôn giáo chúng tôi này. Trong đạo Phật là có cầu, cầu cũng có được đâu mà theo. Chúng ta thấy đấy, đây là những âm mưu, những cái thủ đoạn cực kỳ là sâu sắc của một số những tín đồ, thậm chí là cả các chức sắc của tôn giáo bạn ở trong đó. Một số các quý thầy đồng công tác với chúng tôi nói rằng ở trong miền Nam nó có cả một cái hội là họ theo các tôn giáo khác không phải Phật giáo. Họ bỏ tiền ra rất nhiều. Họ đi in kinh sách của Phật giáo, thậm chí họ đem họ phát không cho những cái quầy phát hành và kinh doanh bán kinh sách Phật giáo chúng ta. Hoặc là họ bán rất là rẻ, thậm chí họ còn cho không. Để những nơi đó thì nó truyền bá đến càng nhiều những cái bộ kinh sai, có những cái sai với chính tả, sai ý nghĩa, sai nội dung ở trong đó. Nhiều lắm các quý vị. Chúng ta thấy nguy hiểm vô cùng. Vì vậy mà thầy tính đi tính lại mới hướng đến cái gì? Hướng đến cái việc là mình phải tự chủ, không phụ thuộc nhiều vào các xưởng in ở bên ngoài. Chúng ta biết mấy chục năm trước là giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ chưa, trước năm 1981 ấy, trong Phật giáo chúng ta là cũng có một cái xưởng in do cư sĩ Thiệu Chỉu Tâm Minh Lê Đình Thám, cụ làm giám đốc cái xưởng in đó. Không, rồi có một vị nói với tôi cái điều đó, nhưng tôi chưa kiểm chứng lại xem có phải hay không. Nhưng không, rồi có một vị nói với tôi cái điều đó. Còn các sư thì bây giờ đạo tràng chúng ta mới là người đầu tiên, chúng tôi mới là người đầu tiên khởi xướng và làm cái điều này, làm cái việc này. Mục đích là cũng để cho những tất cả những kinh sách qua những xưởng in của chúng ta dành cái thời gian để đọc lại. Để tôi giao cho một cái bộ phận mấy sư cô mà ngày xưa cũng học đại học rồi, bây giờ xuất gia. Giao cho mấy sư cô tất cả các quyển kinh Phật, kinh luận của Phật mà các chùa khác hoặc là giáo hội hoặc chùa khác mang đến in đó. Các vị đọc lại hết một lượt cho thầy đọc thật kỹ. Chỗ nào mà sai chính tả khoanh vào, chỗ nào mà thấy ý nghĩa là gì? Nó không đúng, thấy nó nghi nghi ngờ ngờ thì khoanh vào cho thầy. Thầy kiểm tra lại một lần cuối, rồi mình thông báo cho bên các chùa hoặc là các quý thầy mà đặt in đó, mà phát hành đó, để cho các quý thầy sửa lại, hoặc là hai bên thống nhất để cho mình sửa cho luôn được, cho nó đúng vào. Bây giờ nó đánh máy nó sai chính tả, sai nhiều lắm. Đấy, như hôm rồi các đạo tràng Phật tử dưới Hà Nội gửi mấy quyển kinh lên đây để cho xem, để cho bên các cô các chú ở bên xưởng in đó, để báo giá. Tôi xem sơ qua thôi, cái quyển kinh Vu Lan có 6-70 trang nhỏ nhỏ thôi các quý vị, mà xem có khoảng chục tờ thôi mà sai chính tả ở trong đó đến mấy chữ. Sai chính tả mấy chữ rồi. Và mới xem có khoảng chục trang thôi mà sai chính tả đến mấy chữ. Thậm chí còn sai cả, thiếu cả dấu nữa. Sai thiếu cả dấu. Bởi vì họ làm ngoài, họ kinh doanh cho nên họ đánh lên, họ duyệt qua sơ qua 1-2 lần thôi là họ in cho mình về. Mình cũng chẳng có thời gian để đọc lại, đem phát cho các Phật tử. Hóa ra là gì? Sai bè sai bét rồi. Đó. Mà có những quyển kinh Phật với quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa chẳng hạn, họ cho vào đấy trước khi tụng kinh, họ cho vào đấy đến 8 bức tranh Phật. 8 bức tranh Phật. Mà nhìn nó cũng có phải là đẹp đẽ trang nghiêm đâu. Bây giờ kinh Phật thì nó là kinh, nó chỉ cần 1-2 bức tranh ở đầu và 1 bức tranh hộ pháp ở cuối là cùng thôi. Cái gì nó là cái chính? Họ không hiểu được. Cứ nghĩ là cho vào cho nó thêm và lòe loẹt, mà thậm chí là có những cái bức tượng, cái hình bức tượng ở trong cái quyển kinh nhìn xấu ơi là xấu. Kiểu nó thế. Nếu mà chắc tới đây mà có in thì chúng tôi cũng phải tham vấn cho, để tư vấn cho các Phật tử, nó có in thì sửa lại, lọc lại một chút cho nó bớt đi. Tranh Phật chỉ lấy 1-2 bức tranh Phật ở trong bên trong cái quyển bìa cứng mà thôi, và cuối thì tranh hộ pháp, thế thôi. Ít nhưng mà tinh xảo, đẹp đẽ. Lấy những cái tranh Phật nhìn vào chúng ta phải phát khởi tâm bồ đề rồi. Có những cái bức tranh nhìn vào xấu ơi là xấu luôn. Tôi không hiểu là cái thẩm mỹ họ, các Phật tử họ đi ấn tống kinh sách họ để vào đâu. Các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng mình tiền nhiều mình muốn in thế nào thì in. Xin thưa các vị, in mà làm không đúng pháp á, các vị còn bị tội thêm, đọa lạc thêm. Vì truyền bá chính pháp á, không đúng, khiến cho nó loạn cào cào hết cả lên á, thì phúc cái chưa thấy đâu lại mang họa vào thân. Lại nhớ là cái điều đó. Cho nên thành lập xưởng in kinh chúng ta là nhằm cái mục đích là để chấn chỉnh lại cái hệ thống gì? In ấn kinh sách Tam Tạng, thánh điển Phật giáo, kinh Luận Luận ở trong Phật môn của chúng ta, cho nó được chuẩn chỉ hơn, chính xác hơn. Chứ không phải là mục đích thành lập để in để kinh doanh, để kiếm tiền làm gì ở trong đó. Đấy, cho nên là chúng ta thấy ở cái thời mạt pháp này làm cái gì cũng phải cẩn thận, cũng phải suy nghĩ, phải quán chiếu làm sao cho nó phù hợp. Đầu tiên là phải phù hợp với lời Phật dạy, thứ hai là phù hợp với gì? Với pháp luật của nhà nước, của chính phủ chúng ta. Và thứ ba nữa phải là gì? Đáp ứng được cái lòng mong mỏi của tín đồ Phật tử và đông đảo bà con nhân dân ở trong đất nước chúng ta. Đạt được ba cái điều đó thì chúng ta mới nên làm và mới được làm. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy đấy, truyền bá giáo pháp của Đức Phật ở thời mạt pháp là đâu có dễ đâu các quý vị. Nếu chúng ta không có trí tuệ, không có sự hiểu biết, chúng ta rất dễ thì lầm đường, lạc lối, bị bọn yêu tinh quỷ mị trà trộn vào trong cửa Phật. Nó cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa, nhìn hình tướng giống như là gì? Đệ tử của Đức Phật, nhưng thực tự nó là gì? Bọn họ đều là gì? Là ma, là quỷ, để phá hoại giáo pháp của Phật đấy. Giống như khi xưa Đức Phật còn tại thế, thiên ma 3 tuần nó không hại được Phật, và nó nói với Phật là gì? Bây giờ tôi không hại được ông, sau này ông nhập Niết Bàn đi, tôi sẽ để cho con cháu của tôi đi vào á, cạo tóc á, nhuộm áo, giả làm đệ tử của ông để phá pháp của ông. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Đấy chính là trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Ma Vương có nói với Phật câu đấy, nói rằng bây giờ tôi không hại được ông, sau này ông nhập Niết Bàn đi, tôi sẽ cho ma tử ma tôn, tức là con cháu của tôi á, sẽ trà trộn vào á, làm đệ tử của ông, mặc cả sa, cạo râu tóc, giả làm đệ tử của ông để phá pháp của ông. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải tỉnh táo. Học Phật thấy những kẻ mà như thế thì điều tốt nhất là chúng ta nên xa lánh họ. Như các cụ nói, chúng ta chưa độ được họ thì tốt nhất là xa lánh họ. Lấy cái câu Kim Chỉ Nam, ca dao tục ngữ cha ông ta truyền qua nhiều đời nhiều kiếp đó, dạy rất đúng đắn là gì? Gần mực thủy đen, gần đèn thì sáng đó. Cứ như thế mà làm. Thầy hiền bạn tốt, cho dù xa xôi vất vả, chúng ta cũng tìm đến để sam cầu học đạo. Còn những kẻ gì lợi dụng Phật pháp, ăn trộm pháp của Phật để sống đỡ qua ngày, mình gọi như là ma tử ma tôn, như là thầy nói ở trong dẫn trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật dạy. Đấy. Gặp những kẻ như thế, cho dù nhà ta có ngay trước cửa chùa đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ vào lễ Phật vái Phật mà thôi, cũng không nên gần gũi thân cận và cung kính cúng dường những kẻ ác ma ấy, càng tạo thêm cái sức mạnh để cho gì nó phá hủy Phật giáo mà thôi, phá hoại Phật pháp mà thôi. Điều này các Phật tử chúng ta cũng nên suy nghĩ cho kỹ. Chúng tôi nói như vậy là nói chung chung, nói dựa vào Tam Tạng Thánh Điển của Đức Thế Tôn mà nói, chứ không phải là chúng tôi ghét bỏ gì ai, hay không phải là chúng tôi gì nói vào một đối tượng nhất định nào đó. Nhưng ở thời mạt pháp này, cái đó vẫn đang hiện hữu đó. Các quý vị chúng ta chỉ cần nhìn sâu sắc một chút là chúng ta phát hiện ra thôi. Đó, cho nên ở đây gì? Trong đại nguyện thứ 38 này, Đức Phật A Di Đà ngài nói về y phục của các đệ tử của ngài ở Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm đẹp đẽ, muốn có thì mặc, muốn có thì liền nghĩ tới một cái y phục liền có đắp mặc ở trên thân mình. Y phục rất trang nghiêm đẹp đẽ, thanh tịnh, mịn bóng, tốt đẹp, nhưng phù hợp với chính pháp của Phật. Chúng ta nhớ cái câu phù hợp với chính pháp của Phật. Đó. Đức Phật nói rằng tất cả những y phục đó đều không phải cắt may. Đây ngài nói nếu còn phải cắt may mặc nhuộm giặt đó, thì nếu còn phải cắt may mặc hoặc nhuộm giặt thì ngài thề sẽ chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác, tức là ngài không thành Phật đó. Thế giới ấy y phục tự nhiên mà có, không phải may vá thêu thùa giặt rũ mà thành, tự ở trên thân có, muốn y phục kiểu gì thì tự nhiên hiện lên. Nhưng đương nhiên không phải là do không phải là muốn mặc cái gì sai với pháp Phật mà hiện đâu, phù hợp với pháp Phật mới hiện. Vì thế giới đó toàn là những bậc thượng thiện nhân, các bậc Bồ Tát từ bất thoái chuyển trở lên, nhấn đến đẳng giác diệu giác, nhất sinh bổ sứ Bồ Tát đó, nhiều vô lượng vô biên thế giới đó rồi. Vì vậy mà không có gì những người làm sai ở thế giới đấy. Thì hôm nay thì về giảng về kinh thì đến đây là xong, tạm dừng. Trước khi dừng, thầy xin thông báo với các Phật tử chúng ta, trong hôm nay là ngày thứ 5, trong 5 ngày chúng ta kêu gọi làm công đức để phát tâm để ủng hộ quỹ vaccine của chính phủ và của thành phố Hà Nội. Thì ngày hôm nay, riêng ngày hôm nay thì các Phật tử chúng ta phát tâm được tổng là 101.646.000 đồng. Và như vậy là chúng ta đã được gần 600 triệu tiền các Phật tử phát tâm vào hai tài khoản, đặc biệt tài khoản Techcombank, tài khoản BIDV thì ít hơn. Thầy mong rằng các Phật tử chúng ta không chuyển vào tài khoản BIDV, vì tài khoản đấy là tài khoản các Phật tử họ hay cúng dường Tam Bảo, cúng dường phóng sinh và cúng dường ấn tống kinh sách. Và cũng giảng chư tăng, cũng giảng trai tăng, vân vân. Đấy thì họ cúng vào cái tài khoản nó quen rồi. Bây giờ một số các Phật tử gửi cúng giảng vào đó mà không ghi. Thầy không biết là các Phật tử cúng cái gì. Ví dụ như là cúng trai tăng hay là cúng Tam Bảo mà thầy là đem ra làm quỹ vaccine thì nó không đúng. Cái thứ nhất là sai lòng các Phật tử. Thứ hai là thầy làm sai với pháp của Phật. Đó. Và ngược lại, nếu các Phật tử mà cúng dường mà mua vaccine á, mà lại thầy lại đem để vào cúng dường chay tăng hay là cúng dường Tam Bảo hay là cúng dường Sưởng Yên Kinh hay là cúng dường phóng sinh á, thì nó cũng không đúng, làm sai lòng các Phật tử và cũng không đúng với cái bản ý của chúng ta. Cho nên thầy mong rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ là nếu mà cái tiền phát tâm vào cái việc ủng hộ quỹ vì vaccine của chính phủ và thành phố Hà Nội á, các vị hoan hỷ phát tâm gửi vào cái số tài khoản Techcombank. Số tài khoản là 1402-4276-148-663. Chủ tài khoản là Bùi Văn Kiều, ở ngân hàng Techcombank chi nhánh Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Thầy đọc lại là số tài khoản là 1402-4276-148-663, ngân hàng Techcombank chi nhánh Sơn Tây Hà Nội, chủ tài khoản tên là Bùi Văn Kiều. Hoặc là nếu các Phật tử mà ghi cũng gửi qua tài khoản BIDV thì các vị phải ghi rõ là cúng dường mua vaccine hay là cúng dường ủng hộ vaccine hay là cúng dường vaccine. Nếu miễn là có chữ vaccine vào đó là thầy sẽ chuyển sang bên cho cô Ánh, cô sẽ cơ thư ký, cô chị khách, cô sẽ vào trong cái danh bạ mà các Phật tử cúng dường. Các Phật tử cúng dường vaccine đó, xin thưa là cũng xin lỗi các Phật tử là cái tài khoản Techcombank thì không hiểu sao mà họ không hiện lên số tài khoản, nó chỉ hiện tên Phật tử nào á ghi tên. Ví dụ tên là Nguyễn Thị A cúng dường 1 triệu thì nó hiện tên là Nguyễn Thị A cúng dường 1 triệu chứ nó không hiện số tài khoản. Còn tài khoản BIDV của thầy thì nó hiện tài khoản hết, các Phật tử không đánh tên nhưng là vẫn hiện tài khoản lên. Còn Techcombank thì không hiểu sao mà nó không hiểu tài khoản, không hiện số tài khoản của các quý vị. Cho nên đây cũng là một cái khó. Vì vậy có một số Phật tử mà không ghi tên rõ ràng mà số trong cái sau kê ở trong cái báo lên điện thoại của thầy ấy, họ cũng không hiện lên số điện thoại số tài khoản các quý vị, cho nên không biết ghi kiểu gì mà vì vậy mà chỉ ghi là gì? Phật tử khuyết danh cũng bao nhiêu ấy đấy. Các Phật tử cũng hoan hỉ cho, nếu mà để cho nó hết dịch đi, để tới khi mà sau á các Phật tử nếu chúng ta có thắc mắc hay là có sợ rằng thầy lại không làm đúng, làm đủ, làm chuẩn như là lời thầy nói ấy, thì để cái khi mà đi ra gửi sau 15 ngày chúng ta ra gửi ở tất cả những cái số tiền chúng ta phát tâm được ở thị ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Sơn Tây á và huyện Ba Vì, thầy định là cũng chia lên huyện Ba Vì một chút, vì ở trên đó thầy là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện, chúng ta là có chùa Tản Viên trên đó cũng thuộc đạo tràng chúng ta. Cho nếu mà được 2 tỷ thì sẽ ủng hộ ở dưới chùa Khai Nguyên này, chúng ta ủng hộ dưới Sơn Tây là 1 tỷ rưỡi. Còn trên Ba Vì là 500 chẳng hạn, chúng ta khoảng 1 bằng 1/3 hoặc 1/4 là được chuyển lên trên đó, vẫn là trên đó cũng vẫn chuyển về thành phố Hà Nội các quý vị. Nhưng mà thôi cho nó hài hòa giữa hai nơi mà thầy trụ trì chính, đó là chùa Khai Nguyên và chùa Tản Viên. Đấy, cũng nói trước để Phật tử chúng ta cũng nắm được. Và khi mà chuyển xong rồi thì thầy sẽ ra ngân hàng để cho dịch bệnh nó đỡ đỡ đi, nó hết đi, thầy ra ngân hàng Tích Công Banh ở Sơn Tây. Thầy nhờ các cô làm ở ngân hàng, các chú làm ngân hàng đó, ghi cái gọi cái sao kê cái gì gì đấy, các Phật tử chúng ta ở trong máy của họ thì có, nhưng mà họ nhắn lên tin điện thoại cho thầy thì lại không có. Thì trong máy của họ chắc chắn là phải có đầy đủ. Thầy sẽ xin cái đó và sẽ về sẽ đăng lên cho đầy đủ, ai cũng bao nhiêu chúng ta cộng lại cho nó đầy đủ, thầy đảm bảo là khớp 100%, không có thiếu một đồng lẻ nào. Vì đây là những việc ở tâm đức. Bây giờ đây thầy có, ví dụ thầy đấy ở chùa đấy, mấy pho tượng ngọc mà thầy làm gì, cái 6 pho tượng ngọc mà khuyến hóa các Phật tử chúng ta thỉnh còn đem cúng hết vào quỹ cơ mà, có để lại đồng nào đâu. 6 pho tượng có sẵn thì còn đem để hết vào quỹ vaccine, không để lại đồng nào. Cho nên các quý vị cũng không phải sợ rằng thầy sai sót hay là thầy nổi lòng tham, thầy lấy một vài đồng các Phật tử. Không phải lo cái điều đó. Thôi hôm nay thì chúng ta xin tạm dừng buổi giảng ở đây. A Di Đà Phật.